Hôm qua sư đã trả lời xong cái câu hỏi thứ 3 trong 14 câu hỏi về thiền minh sát niệm xứ, về cả lý thuyết và thực hành. Hôm nay sư trả lời tiếp hai câu hỏi 4 và 5. Đối với câu hỏi thứ 4 là khi mà cộng cái từ Patthana vào cái từ Sati thì cái ý nghĩa là gì? Thì dù cái sati là chánh niệm được đề cập với cái ý nghĩa của nó, nhưng mà khi chúng ta cộng patthana vào thì nó có một cái ý nghĩa nó rất là đặc biệt. Hai cái căn từ sati và patthana cộng lại thành sati patthana, có nghĩa là chánh niệm được thiết lập một cách vững chãi, vững vàng và vượt bậc. Không có cái căn từ patthana thì sati từ nó có nghĩa là một cái sự nhớ thông thường. Thì cái sự nhớ thông thường này gồm có là có thể chánh niệm về đặc tính hay là chánh niệm về cái ý niệm nhớ đến quá khứ, nghĩ đến tương lai, hoặc là để ý đến những cái hình ảnh hiện lên trong tâm. Thì đây là cái chánh niệm thông thường. Thì cái chánh niệm thông thường hay là sati thông thường mà thấy được cái đặc tính của các cái hiện tượng khi ghi nhận cái hiện tượng đang sinh khởi. Thì trong cái chánh niệm thông thường thì có một cái chánh niệm thấy được cái đặc tính của các hiện tượng. Và sự thấy này chỉ xảy ra khi ghi nhận các hiện tượng đang sinh khởi. Và chỉ có cái loại mà chánh niệm đối với cái đặc tính thì mới đưa đến trí tuệ mà thôi. Và các cái chánh niệm thông thường khác thì không đi đôi với đặc tính, nên chỉ có tính cách tưởng tượng hay là ý niệm. Thì trong bốn cái lĩnh vực thân, thọ, tâm, pháp thì tâm ghi nhận nên luôn bám cái đề mục đang nổi bật ngay trong giây phút hiện tại để có thể thấy được đặc tính của các cái hiện tượng này. Và để nhấn mạnh đến cái chánh niệm thấy cái đặc tính của các hiện tượng mà cái căn từ patthana được thêm vào với sati để thành cái hợp từ sati patthana là chánh niệm vững vàng, vượt bậc và vững chắc. Như vậy chỉ có chánh niệm mà bám sát các đối tượng đang sinh khởi ngay trong cái giây phút hiện tại thì mới có thêm căn từ patthana. Do đó ở đây sati mà có thêm cái căn từ patthana vào không phải là sự trí nhớ, là sự nhớ thông thường một cách bình thường, nhưng là một cách đặc biệt nên mới có cái thêm cái từ patthana. Đó là câu trả lời câu hỏi thứ 4 là khi thêm patthana vào sati thì có nghĩa như thế nào. Và câu hỏi thứ 5 là ý nghĩa của pa, tức là cái căn từ pa cộng với căn từ thana hay là cái hợp từ patthana là gì. Nếu mà sati cộng với thana không thôi mà không có pa, tức là thành sati thana, thì có cùng một ý nghĩa như là sati patthana không? Đó là câu hỏi thứ 5. Khi mà chánh niệm bám sát đề mục thì có nhiều cách bám sát. Thứ nhất, một loại chánh niệm bám sát đề mục như hai cái vật riêng rẽ được dùng keo dán dính vào với nhau. Thì lúc đầu cái tâm hành giả hướng tâm đến đề mục nhưng mà chưa tốt, nên chánh có chánh niệm nhưng chánh niệm chưa có tốt lắm. Tuy nhiên điều này cũng được, bởi vì tâm cũng ghi nhận cái đề mục thay vì phóng đi đây đó. Khi mà hiện tượng phòng xảy ra thì cái hành giả ghi nhận cái sự phòng chuyển đồng phòng này với cái nỗ lực để tâm được, để tâm ghi nhận được bám sát cái chuyển đồng phòng, tức là bám sát đề mục. Thì tương tự như vậy, khi cái chuyển đồng xẹp sanh khởi thì tâm ghi nhận cũng bám sát đề mục nhờ cái nỗ lực ghi nhận. Thì đối với kinh hành cũng vậy, hành giả chú tâm vào các chuyển động dở bước đạp với chánh niệm để tâm ghi nhận bám sát đề mục. Và đối với các hoạt động trong ngày khác cũng vậy, cần có nỗ lực hướng tâm và ghi nhận để tâm bám sát vào cái đề mục. Do đó mà cái tâm ghi nhận và đề mục bám sát thì cũng giống như hai cái miếng, hai cái đồ vật được tách rời, được dính lại với nhau qua cái sự qua cái chất keo. Và nhờ như vậy, mỗi lần ghi nhận một đối tượng mới khi vừa sanh khởi thì chánh niệm trở nên tốt, và liên tục ghi nhận thì chánh niệm trở nên vững vàng vượt bậc. Và cái từ Patthana thêm vào Sati để chỉ chánh niệm một cách vượt bậc. Khi mà hai vật dán dính vào với nhau thì trở nên một. Tuy nhiên, dùng keo dán mà khi keo nó khô rồi thì hai vật sẽ không còn dính vào nhau nữa. Do đó mà sự dính bằng keo không có bảo đảm. Có một loại dính khác là mình bắt vít hay là đóng đinh, ghép hai vật lại với nhau để trở thành một. Thì cái sự dính chặt này nó bền vững và lâu dài hơn. Thì trong từ Patthana, Pa là vững chắc vào cái đối tượng, cũng giống như là mình bắt vít vào hai vật với nhau. Thì có nhiều loại chánh niệm khác nhau: chánh niệm thông thường, chánh niệm cao hơn thông thường và chánh niệm vượt bậc. Thì trong cái hợp từ Satipatthana, Pa có ý nghĩa vượt bậc, nên Satipatthana là chánh niệm vượt bậc. Và để có chánh niệm vượt bậc phi thường thì cần có các trạng thái tâm khác hỗ trợ. Chúng ta nên biết rằng thiền minh sát niệm xứ là con đường duy nhất để thanh lọc tâm. Cho nên thiền sinh cần ghi nhận các hiện tượng sanh khởi qua các lĩnh vực thân, thọ, tâm, pháp. Nếu thiền sinh ghi nhận một cách thông thường thì sẽ có chánh niệm thông thường. Cho nên thiền sinh nên có cái đức tin vào pháp hành và lòng từ tín, cũng như có ước muốn thực tập mạnh mẽ. Sư lấy một ví dụ, khi mà mình khát nước, nếu được uống nước thì mới hết khát. Do đó cần có cái ước muốn mạnh mẽ thực tập thì mới từ bỏ được những cái khói lạc của thế gian không mấy ý nghĩa để thực hành giáo pháp. Tương tự như vậy, tương tự như là hy sinh một cái vật nhỏ để được cái vật lớn, thì thiền sinh từ bỏ hạnh phúc thế tục để được cái hạnh phúc giáo pháp vượt trội hơn hạnh phúc thế tục rất là nhiều lần. Và còn thiền sinh cần có những cái đức tính khác như là kiên nhẫn và can đảm trong khi mà ghi nhận, để chánh niệm được bám sát đề mục một cách chặt chẽ. Thiền sinh phải luôn luôn tỉnh thức để luôn nỗ lực ghi nhận khi đề mục sanh khởi. Và thiền sinh cũng cần can đảm và kiên nhẫn chấp nhận những khó khăn khi ghi nhận, để sự ghi nhận được liên tục. Trong cách ghi nhận như vậy thì thiền sinh có thể vun bồi chánh niệm trong một thời gian ngắn mà thôi. Hợp từ cái từ Patthana là chánh niệm bám sát đề mục, và Patthana có ý nghĩa là Upathati, có nghĩa là dính vào cái đề mục đang sanh khởi trong cái giây phút hiện tại. Lúc đầu ghi nhận vào đề mục như là khi đang ngồi thiền thì ghi nhận vào lúc đầu ghi nhận một vài đề mục như khi đang ngồi thiền thì ghi nhận chuyển động phòng xẹp. Khi chưa thiền xảo thì tâm ghi nhận đôi khi bám sát đề mục, đôi khi phóng đi. Và khi tâm bám sát đề mục thì tâm có chánh niệm. Và cái giây phút mà có chánh niệm như vậy thì rất là quý báu. Cho nên càng bám sát đề mục càng nhiều thì càng tốt. Và khi sự ghi nhận trở nên thiền xảo thì tâm ghi nhận bám sát đề mục. Chẳng hạn như khi bụng phồng thì tâm bám sát đề mục. Khi bụng xẹp, tâm cũng bám sát đề mục trong khi xẹp. Khi đi kinh hành, mỗi lần dở bước đạp, tâm đều bám sát đề mục. Khi đứng thì tâm bám sát vào cái thân hình đang đứng. Khi xoay, tâm bám vào chuyển động xoay. Khi thiền xảo thì tâm ghi nhận bám sát đề mục ngay cả lúc mình nhắm và mở mắt nữa. Và như vậy tâm ghi nhận và đề mục dính vào nhau giống như hai miếng được dán keo dính vào nhau. Điều này tốt mặc dầu không tốt bằng sự đóng đinh hay vặn vít. Để cho cái chánh niệm được vững vàng, vượt trội, phi thường như là hai miếng ván được vặn vít hay đóng đinh vào nhau, thì tâm ghi nhận cần phải chìm sâu vào cái đề mục. Thì để được như vậy thì sự ghi nhận phải liên tục, không có kẽ hở, có nghĩa là chánh niệm phải theo sát đề mục, không có sai chạy một chút nào hết. Khi thiền sinh ghi nhận phòng xẹp với nỗ lực thì chánh niệm sẽ vững mạnh như hai miếng ván dính keo vào với nhau. Thì chánh niệm như vậy tốt nhưng chưa mạnh. Hai miếng ván cần dính chặt như là bắt đinh. Muốn như vậy thì tâm chánh niệm cần phải chìm sâu vào đối tượng. Chánh niệm cần sinh khởi liên tục như một dòng sông. Và bất cứ cái đề mục nào mà sinh khởi kế tiếp liên tục nhau thì chánh niệm phải tức tốc ghi nhận ngay lập tức. Và đó là ý nghĩa của chữ pa, có nghĩa là liên tục, đều đặn, vững chãi. Chánh niệm cần chìm sâu vào đề mục thì có nhiều tốc độ ghi nhận: chậm, bình thường và nhanh. Chánh niệm thì không nên chậm chạp hay bình thường, nhưng nhanh chóng vô chụp cái đối tượng. Thì có như thế cái chánh niệm mới là chánh niệm vượt bậc, phi thường. Trong cái từ Pathati thì pa có ý nghĩa đặc biệt. Pa là phi thường, vượt bậc. Thì khi về chụp đề mục thì phải vội chụp ở một cách thế là phi thường, nhanh chóng, tức tốc. Không nên chậm rãi, trì trệ, mơ màng, nhưng luôn tỉnh thức, năng động trong cái sự ghi nhận đề mục ngay khi chúng vừa sinh khởi trong cái giây phút hiện tại. Ngay khi mà đề mục vừa sinh khởi thì tâm ghi nhận tức tốc vô chụp ngay đề mục để chánh niệm được vượt bậc phi thường. Và để có thể khẩn cấp vô chụp đề mục thì không nên suy nghĩ lý luận, vì nếu không, tức là nếu suy nghĩ lý luận thì sẽ không ghi nhận tức tốc kịp thời được. Và khi ghi nhận thì sự ghi nhận không nên là sự ghi nhận lơ là, nhưng là sự ghi nhận tức tốc, nhanh chóng, vô chập bám sát đề mục. Và để được như vậy thì cần phải tinh cần, tức là cần có cái nỗ lực phi thường. Nếu thiền sinh chậm chạp, trì trệ thì sẽ không vô chụp được đề mục và thiền sinh sẽ không có chánh niệm vượt bậc được. Do đó mà cần phải nhanh chóng, tức tốc vô chụp cái đề mục để có chánh niệm phi thường. Để vun bồi chánh niệm phi thường, vượt bậc thì cần có cái nguyên nhân kế cận của nó. Thì cái nguyên nhân kế cận ở đây chính là sự tinh cần. Khi cái đối tượng sinh khởi, thiền sinh không nên lơ là, chậm chạp, trì trệ, nhưng hãy nỗ lực vượt bậc một cách tức tốc, ghi nhận đề mục ngay lập tức. Nếu không thì chánh niệm sẽ không có tính cách phi thường vượt bậc. Và nếu mà thiền sinh với cái nỗ lực tinh cần ghi nhận đề mục ngay tức khắc thì chánh niệm sẽ trở nên phi thường vượt bậc, có nghĩa là đều đặn vững vàng được thiết lập trên cái đề mục. Thì đó là nội dung của bài pháp thoại hôm nay. Sư sẽ giảng tiếp cho quý vị nghe vào ngày mai.